Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh PC03 vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang để điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật hình sự 2015.
Vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thực tế và những vấn đề cần quan tâm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật Công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ. Trước đó, vào ngày 9 tháng 12, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại km 79 300, quốc lộ 3 Hà Nội, Cao Bằng, thuộc xóm 9, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương. Tới 16 giờ 10 phút, Tổ công tác phát hiện Hoàng Minh Thái, 18 tuổi, trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông và ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, Thái không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe đi nhanh, lách tránh, nhưng đã đâm vào một cán bộ trong tổ công tác, khiến cán bộ này bị thương tích ở đầu và chân tay. Nhận thấy hành vi của Thái là coi thường pháp luật, không chấp hành hiệu lệnh và xâm hại tới sức khỏe của người thi hành công vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng về tội chống người thi hành công vụ.
Những ngày vừa qua, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, cơ quan hải quan các địa phương liên tục phát hiện bắt giữ hàng loạt vụ ma túy khủng, có những vụ được đối tượng che giấu bằng thủ đoạn hết sức tinh vi. Cụ thể, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an tỉnh Nghệ An vừa phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng đi trên xe bán tải mang biển kiểm soát 37C28025, thu giữ 8 bì sắc rắn nghi chứa chất ma túy. Vào hồi 6 giờ ngày 8 tháng 12 tại bản Quang Phục, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Cục Hải quan Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04, Công an tỉnh Nghệ An cùng phát hiện bắt giữ 4 đối tượng: Ly A Pó sinh năm 2000, Vư A Thắng sinh năm 2001, Giàng A Minh sinh năm 1999 cùng chú bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Mùa A Vư sinh năm 1988, trú tại bản Tia Ló, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 4 đối tượng trên bị bắt khi đang đi trên xe bán tải và chở 8 bao tải chứa 150 bánh chất bột nén màu trắng có trọng lượng trên 64.185 gram, nghi là heroin, và 126 gói chất tinh thể màu trắng có trọng lượng 175.876 gram, nghi là methamphetamine. Trước đó, theo thông tin từ Cục Hải quan An Giang, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên, Cục Hải quan An Giang cũng đã phát hiện và phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu từ Campuchia vào Việt Nam. Khi đối tượng này đi qua khu vực trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã bị lực lượng hải quan ngăn chặn tạm giữ. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tịnh Biên đã phối hợp với biên phòng cửa khẩu kiểm tra thực tế thùng hàng qua máy soi, phát hiện bên trong chứa 10,9 kg ma túy. Cơ quan hải quan tiến hành lấy lời khai ban đầu của đối tượng vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới được biết, người đàn ông vận chuyển thùng chứa 10,9 kg ma túy bị bắt quả tang sinh năm 1960, làm nghề bốc vác tại khu vực biên giới. Theo đó, ông này được một người yêu cầu vận chuyển thùng hàng từ bên kia biên giới Campuchia về bãi hàng phía Việt Nam, không biết bên trong chứa hàng hóa gì. Khi ông này đi qua khu vực trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thì bị lực lượng hải quan kiểm tra bắt giữ. Từ lời khai của đối tượng, Cục Hải quan An Giang chủ trì tiếp tục phối hợp với Công an, phát hiện bắt giữ thêm một thùng chứa 20 kg ma túy tại kho hàng gần khu vực trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, nâng tổng số ma túy bị bắt giữ lên hơn 30 kg. Lực lượng chức năng đã hoàn tất việc kiểm tra tang vật có tổng trọng lượng hơn 30 kg ma túy. Qua kết quả thử nhanh ban đầu, cơ quan hải quan xác định ma túy chứa trong các thùng bị phát hiện là ketamin. Hiện vụ việc đang được Cục Hải quan An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng điều tra làm rõ.
Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai người đăng tải kết quả xét nghiệm COVID-19 không đúng sự thật gây hoang mang dư luận. Hai người bị xử phạt tên Nguyễn Thị Trà Mờ, sinh năm 1996, điều dưỡng Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, và Đặng Ngọc Thiên Tê, sinh năm 1996, ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Trong đó, Mờ bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi giả mạo tổ chức và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, và Tê là 12,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật. Theo kết quả điều tra, nữ điều dưỡng khoa nhi của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu tên Nguyễn Kim A chuẩn bị tham gia lớp học chuyên khoa 1 nên xét nghiệm COVID-19. Chiều ngày 2 tháng 12, A nhận kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, để trêu đùa một đồng nghiệp cùng cơ quan tên D, bà A dùng máy tính bàn in dòng chữ dương tính đè lên chữ âm tính. Sau đó, A nói chào M, chụp ảnh gửi qua Zalo cho D. Tuy nhiên, M gửi nhầm hình ảnh vào nhóm kín của khoa nhi gồm 16 thành viên. Khoảng 15 phút sau, A phát hiện hình ảnh trên nhóm nên yêu cầu M gỡ xuống và đính chính kết quả xét nghiệm không đúng mà chỉ là đùa giỡn, đồng thời yêu cầu mọi người trong nhóm không đưa tin ra ngoài. Tuy nhiên, hình ảnh đã bị lọt trên mạng xã hội. Với trường hợp của Đặng Ngọc Thiên Tê, khi thấy bản sao trích kết quả xét nghiệm dương tính trên mạng xã hội, đã tải về đăng lên Facebook của mình. Đăng được 45 phút, Tê gỡ bài khi biết thông tin không đúng. Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết, chiều nay trung tâm đã tiến hành kiểm điểm nhân viên vi phạm tại khoa. Sau khi làm các quy trình xử lý kỷ luật, sẽ thông tin kết quả cho báo chí.
Chiều 16 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, cựu Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 31 diễn ra từ 12 đến 14 tháng 11 năm 2018, ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Đảng bộ thành phố. Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng. Ông Tất Thành Cang cũng được xác định đã có sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận, 100% vốn thuộc văn phòng Thành ủy, bán 320.000 m2 đất tại dự án khu dân cư Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, rẻ hơn giá thị trường, không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định. Không báo cáo thường trực và ban thường vụ thành ủy trước khi quyết định, khiến việc chuyển nhượng đất có nguy cơ gây thất thoát lớn cho Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, liên quan đến sai phạm tại công ty Tân Thuận, IPC và Sadeco, ông Tất Thành Cang khi đó là Phó Bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý chủ trương phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, gây thiệt hại của nhà nước khoảng 153 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã có những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng. Sau khi bị cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Tất Thành Cang được phân công làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhưng trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra loại tội phạm này. Đặc biệt hơn nữa, khi mà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, thì loại tội phạm này sẽ hoạt động mạnh hơn với thủ đoạn tinh vi hơn và sẵn sàng chống trả người dân khi bị phát hiện.
Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thường lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say hoặc lúc nhà vắng chủ, không khóa cửa, hoặc khóa cửa không cẩn thận, để bẻ khóa cửa, nạy cửa đột nhập vào nhà trộm tài sản. Cụ thể như vụ việc sau. Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 năm 2020, tại nhà ông Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1959, hộ khẩu thường trú, xóm Gò Móc, Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Ông Hùng ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian cắt khóa cổng nhà, đột nhập vào trong sân lấy trộm xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát 20B175679, trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 18 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Các đối tượng trộm cắp tài sản cũng thường xuyên đi lại trong khuôn viên các trường đại học để quan sát, phát hiện tài sản là xe mô tô, xe đạp điện không khóa cổ, không khóa càng, không có người trông giữ, thậm chí chìa khóa vẫn cắm ở xe. Lợi dụng các phòng ký túc không khóa cửa, các đối tượng đã nhanh chóng tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của sinh viên. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của sinh viên về việc bị mất tài sản trong ký túc xá của nhà trường. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2020, anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú, thôn 2, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, phát hiện mất chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, biển kiểm soát 37F2-1270 để tại nhà xe cán bộ thuộc Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Anh Mạnh không nhờ bảo vệ trông giữ xe, xe có khóa cổ, không khóa càng xe. Thiệt hại tài sản khoảng 22 triệu đồng. Để nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm này, Công an thành phố khuyến cáo các hộ dân tự bảo quản tài sản không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các khoen cửa có mối hàn không tốt, rất dễ bị các đối tượng dùng kìm hoặc xà beng nạy bẻ làm gãy khoen. Nếu có điều kiện nên gắn hệ thống báo trộm trong nhà. Ban đêm trước khi đi ngủ phải đem xe vào nhà, không để ngoài sân. Kiểm tra kỹ tất cả các cửa phải được đóng khóa cẩn thận, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu. Khi có người trong hộ đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, nên gọi người nhà dậy khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án. Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý, cần được cất giữ, bảo quản cẩn thận, ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ, không để tiền mặt tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM. Các chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra khóa cửa cẩn thận, thay thế các khóa cửa không đảm bảo chất lượng. Không nên để người thuê phòng giữ mỗi người chìa khóa cửa chính riêng mà chủ nhà trọ tự quản lý hoặc bố trí người thân tín quản lý việc ra vào cổng của khách trọ. Chủ cơ sở thuê trọ phải có trách nhiệm thông báo tình hình an ninh trật tự và yêu cầu khách trọ phải chấp hành đúng các quy định về tạm trú, lưu trú. Đối với nhà trọ có nhiều tầng, tầng trệt thường dùng để xe chung cho người thuê trọ, cần phải thuê bảo vệ hoặc người trông giữ xe cho người thuê trọ. Gắn camera quan sát có khẩu độ quan sát rộng, ghi hình rõ nét để phòng ngừa tội phạm và phục vụ công tác truy xét của lực lượng công an. Đối với các nhà trường cần có biện pháp tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự quản lý tốt tài sản cá nhân của mình như để xe mô tô đúng nơi quy định, có người trông giữ và có khóa cổ và càng xe đảm bảo an toàn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tại các báo cáo tổng kết sơ kết công tác hay trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, hầu hết các cấp các ngành đều nhấn mạnh để đạt được kết quả cao đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, hay đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị nên đã đạt được những kết quả đáng mừng. Vậy, trên thực tế, sự phối hợp này từ chính quyền, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị đã có hiệu quả hay chưa, nhất là trong phòng chống vi phạm, tội phạm và giải quyết những kiến nghị phản ánh của người dân? Bài viết Trách nhiệm và vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị liệu đã thực sự được phát huy của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, nêu rõ thực tế này.
Những năm qua, cùng với việc thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, chính quyền, các cơ quan chức năng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở đã ký kết các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp thực thi các nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia và người dân, thực tế sự phối hợp thực thi trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở trong giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cuộc sống của người dân chưa thật sự hiệu quả. Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh thẳng thắn cho rằng,
những cái gì mang lại một nguồn lợi dù nhỏ là người ta, cán bộ là làm việc nhiệt tình hơn, hăng hái hơn, niềm nở hơn. Còn những cái gì mà kinh phí nó không có thì thường họ thờ ơ hơn.
Dẫn ra tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, lấn chiếm công trình thủy lợi, hành lang giao thông để xây dựng nhà kiên cố xảy ra ở nhiều địa phương. Nhiều vi phạm, tội phạm cũng như tranh chấp kéo dài trong nội bộ nhân dân chưa được phát hiện xử lý kịp thời cho thấy chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở chưa thật sự có sự phối hợp tích cực. Bà Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam cho rằng,
cái quản lý về trật tự an toàn ấy, trong địa bàn thì là tất nhiên là chủ tịch phải chịu trách nhiệm chính. Thế nhưng mà nó có cái cơ quan chức năng, ngoài ra thì còn có cái sự tham gia của những các tổ chức đoàn thể ấy. Thế thì cái điểm mà yếu ở đây là chính quyền chưa biết cách huy động, không có những cái phân công cụ thể ra cho từng tổ chức đoàn thể. Nếu mà nó có phân công cụ thể thì lúc đấy anh sẽ xác định được trách nhiệm và anh cũng xác định được luôn cái là ai là cái người mà chịu trách nhiệm về cái vấn đề này.
Ông Trần Anh Chiến, nguyên phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhận định, hệ thống chính trị cơ sở của chúng ta được tổ chức đến tận cụm dân cư với đội ngũ cán bộ khá đông đảo. Song sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chưa tốt, chưa rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cụ thể, dẫn đến tình trạng không ai chịu trách nhiệm chính về những vấn đề mà người dân quan tâm, vì vậy mà chưa mang lại hiệu quả trong đảm bảo cuộc sống cho người dân.
Hệ thống chính trị cơ sở của chúng ta thì đã được tổ chức là không chỉ dừng lại ở cấp xã, trưởng tận thôn ốc, cái hệ thống chính trị ở cơ sở nghĩa là chúng ta rất đầy đủ, nhưng mà chính những cái nơi này chưa thực sự là chưa phát huy được cái vai trò. Khi mâu thuẫn xảy ra thì người dân có đề đạt nhưng chưa được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Những cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, người ta coi đó là mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ, chưa áp dụng các cái biện pháp để giải quyết ngay thì cũng làm người dân bức xúc.
Rõ ràng các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở vẫn chưa thực sự vào cuộc cùng chính quyền và các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ quản lý xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và giải quyết các công việc liên quan đến đời sống nhân dân. Bản thân các cơ quan công quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật cũng như điều lệ quy chế hoạt động của các tổ chức chính trị, đã đến lúc phải đề cao hơn trách nhiệm của chính quyền và các tổ chức chính trị trong hoạt động quản lý xã hội và phục vụ nhân dân.
Chờ anh về cùng em. chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế? Tiếng đàn mời em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay? Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba, đắm say tiếng chờ anh về cùng em. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba, ai về cùng xa ba, xa ba ơi, xa ba ơi, xa ba. Năm say bao tình, ai về cùng xa.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Công an Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Điều 26, thẩm quyền phong thăng giáng tước cấp bậc hàm, nâng lương sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, cách chức vụ, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh trong Công an Nhân dân. 1. Chủ tịch nước phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an Nhân dân. 2. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, quyết định nâng lương cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng. 3. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định nâng lương cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng, quyết định việc phong thăng, nâng lương các cấp bậc hàm, bổ nhiệm các chức vụ, chức danh còn lại trong Công an Nhân dân. 4. Người có thẩm quyền phong thăng cấp bậc hàm nào thì có thẩm quyền giáng tước cấp bậc hàm đó. Mỗi lần chỉ được thăng giáng một cấp bậc hàm, trừ trường hợp đặc biệt mới xét thăng giáng nhiều cấp bậc hàm. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm, cách chức, giáng chức đối với chức vụ đó. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nào thì có thẩm quyền miễn nhiệm đối với chức danh đó. Điều 27. Thủ tục phong thăng giáng tước cấp bậc hàm trong Công an Nhân dân. 1. Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong thăng giáng tước cấp bậc hàm cấp tướng. Việc phong thăng giáng tước cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái theo đề nghị của cơ quan tổ chức nơi được cử đến biệt phái và Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định thủ tục phong thăng giáng tước cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ.
Điều 28. Điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân. 1. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào thì có quyền điều động người giữ chức vụ đó. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân phục tùng sự điều động của cấp có thẩm quyền. Điều 29. Biệt phái sĩ quan Công an Nhân dân. 1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cấp có thẩm quyền quyết định biệt phái sĩ quan Công an Nhân dân đến công tác tại cơ quan tổ chức ngoài Công an Nhân dân theo quy định của pháp luật. 2. Sĩ quan Công an Nhân dân biệt phái được hưởng chế độ chính sách như sĩ quan đang công tác trong Công an Nhân dân. Việc phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm đối với sĩ quan biệt phái thực hiện như đối với sĩ quan đang công tác trong Công an Nhân dân, trừ sĩ quan biệt phái quy định tại điểm C và điểm D khoản 1, khoản 3, điều 25 và khoản 1, điều 27 của luật này. Sĩ quan Công an Nhân dân khi kết thúc nhiệm vụ biệt phái được xem xét bố trí chức vụ tương đương chức vụ biệt phái, được giữ nguyên quyền lợi của chức vụ biệt phái. 3. cơ quan tổ chức nơi sĩ quan công an nhân dân được biệt phái đến có trách nhiệm giao nhiệm vụ, giữ bí mật và bảo đảm điều kiện làm việc sinh hoạt cho sĩ quan biệt phái theo quy định của pháp luật. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 30. Hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan công an nhân dân. 1. Hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan công an nhân dân quy định như sau. 1. Hạ sĩ quan 45. B. Cấp úy 53. C. Thiếu tá, trung tá, nam 55, nữ 53. D. Thượng tá, nam 58, nữ 55. D. Đại tá, nam 60, nữ 55. E. Cấp tướng, 60. 2. Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong Công an Nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhưng không vượt quá hạn tuổi phục vụ cao nhất quy định tại khoản 1 điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này. 3. Trường hợp đơn vị công an có nhu cầu sĩ quan quy định tại điểm B, điểm C và nam sĩ quan quy định tại điểm D khoản 1 điều này nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 60 đối với nam và 55 đối với nữ. 4. Sĩ quan công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ hơn 60 đối với nam và hơn 55 đối với nữ theo quy định của chính phủ. 5. Sĩ quan công an nhân dân được nghỉ hưu khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của pháp luật mà công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được, hoặc sĩ quan tự nguyện xin nghỉ nếu nam sĩ quan có đủ 25 năm, nữ sĩ quan có đủ 20 năm phục vụ trong công an nhân dân thì được nghỉ hưu trước hạn tuổi quy định tại khoản 1 điều này.
Điều 31. Nghĩa vụ trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân. 1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước. 2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệnh công an nhân dân, chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên. 3. Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 4. Tôn trọng và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng lễ phép với nhân dân. 5. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực. 6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mệnh lệnh của mình, về việc chấp hành mệnh lệnh của cấp trên và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới thuộc quyền. Khi nhận mệnh lệnh của người chỉ huy, nếu có căn cứ cho là mệnh lệnh đó trái pháp luật thì phải báo ngay với người ra mệnh lệnh. Trường hợp vẫn phải chấp hành mệnh lệnh thì không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó và báo cáo kịp thời lên cấp trên trực tiếp của người ra mệnh lệnh. Điều 32. Những việc sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân không được làm. 1. Lợi dụng, lạm dụng, chức vụ, quyền hạn được giao để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 2. Những việc trái với pháp luật, điều lệnh công an nhân dân và những việc mà pháp luật quy định cán bộ, công chức viên chức không được làm.
Chương 5. Bảo đảm điều kiện hoạt động và chế độ chính sách đối với công an nhân dân. Điều 33. Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động của công an nhân dân. 1. Nhà nước bảo đảm điều kiện về ngân sách và cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng công an nhân dân, bao gồm đầu tư tài chính, trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác, đất đai, trụ sở, công trình, cơ sở công nghiệp và điều kiện vật chất kỹ thuật khác. 2. Trường hợp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhà nước huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ hoạt động của công an nhân dân bao gồm: A. Chuyển giao công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. B. Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho cơ sở đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học của công an nhân dân. C. Bảo đảm tiềm lực thông tin, cơ sở dữ liệu, tư liệu khoa học và công nghệ, kỹ thuật. D. Bổ sung lực lượng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 3. Đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác phục vụ cho hoạt động của công an nhân dân mà trong nước chưa sản xuất được hoặc chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì Bộ trưởng Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.